Trong ảnh trần hồi ức lục của Pháp Sư Đàm Hư có ghi chép, ảnh trần hồi ức lục là Pháp Sư Đàm Hư giảng, đệ tử của Ngài là Pháp Sư Đại Quang ghi lại. Tôi và Pháp Sư Đại Quang là bạn tốt. Mấy năm trước, ông đã giảng sanh. Trước đây, chùa Cực Lạc có một vị Pháp Sư tên là Tu Vô giảng sanh ở đó. Lúc đó, chùa Cực Lạc vừa mới xây dựng. Ngài Đàm Hư là Hòa Thượng Phương Trượng, giám diện là Pháp Sư Định Tây. Về sau hai vị Pháp Sư này đều ở Hồng Kông rất nhiều năm, xây dựng đạo tràng tại Hồng Kông. Ông nói lần đầu tiên tổ chức giới đàn Pháp Sư Đàm Hư mời thầy của mình là Hòa Thượng Đế Nhàn làm đắc giới hòa thượng, mở giới trường tại chùa Cực Lạc, mở giới đàn. Công việc trong chùa rất nhiều, đương nhiên cần nhiều người giúp đỡ. Pháp Sư Tu Vô đến đây. Muốn làm việc cho giới đàn, gặp Hòa Thượng, gặp Thầy Trì Sự. Pháp Sư Định Tây hỏi ông làm được việc gì. Ông muốn chăm sóc bệnh hoạn trong thời kỳ giới đàn, chăm lo cho người bệnh. Thông thường trong các giới đàn đều có. Điều này rất tốt. Nhưng ông đến chùa Cực Lạc ở chưa được mấy ngày, liền đến xin Hòa Thượng cho nghỉ. Hòa Thượng rất từ bi, có hàm dưỡng. Còn muốn đi thì cứ đi, cũng không lưu lại. Nhưng Pháp Sư Định Tây không có tu dưỡng như Hòa Thượng Đàm Hư, trách ông ta. Ông phát tâm đến đây giúp, giới đàn chỉ 2 tháng mà thôi. Lúc đó Trung Quốc truyền giới là 53 ngày. Phát tâm phải phát đến cùng. Sao đến chưa được mấy ngày lại muốn đi? Pháp Sư Định Tây trách ông. Ông đối với Pháp Sư Định Tây, ông nói rằng: không phải tôi đi nơi khác, tôi đến thế giới Cực Lạc. Hai vị hòa thượng này nghe thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Ông ta đến thế giới Cực Lạc. Hòa thượng hỏi: khi nào ông đi? Ông nói: không quá 10 ngày. Xin hòa thượng chuẩn bị cho ông 200 ký củi khô, chuẩn bị để quả thiêu. Pháp Sư Định Tây đồng ý chuẩn bị, thành tựu ông ta. Đến ngày thứ hai, ông lại đi gặp hai vị Pháp Sư. Ông nói: bạch hòa thượng, hôm nay con giảng sanh. Pháp Sư Định Tây lập tức chuẩn bị cho ông ta. Ngay lúc đó là một chiếc giường ngay sau chùa cho ông. Ông yêu cầu hòa thượng cho vài người đến chợ niệm đưa ông giảng sanh. Hòa thượng liền sai mấy người đến. Ông ngồi xếp bằng trên tòa, mọi người niệm Phật trợ niệm. Người niệm Phật yêu cầu ông: Pháp Sư Tu Vô, hôm nay thầy giảng sanh, Ngày xưa, chư vị đại đức giảng sanh luôn làm vài bài kệ, làm vài bài thơ lưu lại cho chúng ta làm kỷ niệm. Thầy cũng lưu lại một chút cho chúng tôi chứ. Thầy Tu Vô nói, tôi không được học hành, không biết chữ, tôi không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Trước khi xuất gia, ông làm thợ nề, phụ thợ. Sau khi xuất gia, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật. Ông nói, quý vị đã yêu cầu, vậy tôi xin nói với quý vị một câu. Ông nói, nói được mà không thực hành, không phải trí tuệ chân thật. Mọi người nghe cảm thấy không sai, cũng rất có lợi ích. Niệm Phật được vài phút thì ông giảng sanh, không sanh bệnh. Chùa Cực Lạc, người đầu tiên ngồi giảng sanh. Sau khi Hòa Thượng Đế Nhàn đến đạo tràng, thấy sự việc này, rất tán thán ông ta, nói với mọi người rằng đây mới là tấm gương tốt cho người xuất gia. Thành tựu thật sự. Ông ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được vô biên an lạc. Pháp môn ông tu học là Đại Phương Tiện Định. Đại Phương Tiện Định là niệm Phật tam muội. Ông ta được, vì sao chúng ta không được? Đây là điều mà chúng ta cần phải phản tỉnh một cách sâu sắc. Lục đạo chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh cõi dục, bất kỳ ai đều không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Lúc còn sống, bất luận quý vị giàu có đến đâu, địa vị cao đến đâu, quyền thế lớn bậc nào, lúc bệnh nặng đến trở người cũng không có sức. Quý vị thử nghĩ xem, có phải vẫn nghe theo sắp đặt của người khác chăng? Quý vị có thể tránh khỏi ư? Trong giai đoạn then chốt này, nếu không gặp được thiền tri thức, những người bao quanh quý vị đều không hiểu Phật Pháp, không hiểu nhân quả. Nếu quý vị thấy những người này sanh khởi một niệm sân hận, duyên của địa ngục thuần thục, khởi lên một niệm sân tham, không nỡ từ bỏ, liền đi vào ngạ quỷ. Con người lúc lâm chung, thời khắc then chốt này, cửa ải quan trọng, nghe người khác sắp đặt là điều vô cùng nguy hiểm. Quý vị thử nghĩ xem, có mấy người có thể không nghe người khác sắp đặt? Thầy Tu Vô không nghe người khác sắp đặt. Phải sanh tử tự tại, phải không có bệnh khổ. Nói đi là đi, coi như chúng ta đã làm xong việc đại sự của đời này. Trong kinh điển, Đức Phật thường nói, những việc cần làm đã làm xong, đã đoạn tận sanh tử nghiệp hoặc. Chúng ta đọc hai câu kinh văn này, hâm mộ biết bao. Vì sao họ có thể, chúng ta không thể? Phải tìm ra nguyên nhân này, sau đó suy nghĩ từng tầng xem chúng ta có chăng. Họ có thể, vì sao có thể? Vì họ thật sự nhìn thấu, thật sự buông bỏ. Tâm họ là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thật sự giác và công minh, họ mới có thể thành công. Giây phút lâm chung sau cùng, bản thân phải làm chủ, không để bất kỳ ai sắp đặt. Nếu tâm địa chúng ta không thanh tịnh, không chân thành, làm sao tránh khỏi luân hồi lục đạo? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải buông bỏ mọi thứ. Biết những thứ này toàn là giả, không có gì là thật cả. Trong kinh, Đức Phật nói rất nhiều. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không được tiếp tục sống trong hư vọng, vậy là sai lầm. Phải thoát ra khỏi tất cả hư vọng, phải nương vào chân thật. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta, câu sáu chữ hồng danh này là chân thật. Nương câu Phật hiệu này, chân thành niệm Phật, nhất định có thể thoát đi luân hồi lục đạo, thoát đi mười pháp giới. Đời này có thể vãng sanh, bất thoái thành Phật. Pháp môn này là Đại Phương Tiện Định Giải Thoát Môn. Phương pháp niệm Phật là Đại Phương Tiện. Niệm Phật Tam Muội là Đại Phương Tiện Định. Nhưng niệm Phật muốn đạt được Tam Muội, Tam Muội cạn nhất là công phu thành phiến. Đây là Tam Muội cạn nhất. Cũng cần phải buông bỏ. Tuyệt đối không được lưu luyến pháp, thế xuất thế gian. Nhất định không có vướng mắc, buông bỏ triệt để. Thầy Tu Vô thành tựu là nhờ vào điều này. Chúng ta hôm nay không thể thành tựu, quá nhiều điều vướng bận, không hề buông bỏ. Bản thân khởi vọng tưởng, đợi đến khi chết hay buông bỏ, sợ là chết vẫn không buông được, vậy thì rất phiền. Chứ gì phải biết, khi nào ta buông bỏ, khi đó đạt được niệm Phật Tam Muội. Khi nào ta buông bỏ, khi đó được đại tự tại. Bây giờ ta buông bỏ, bây giờ được đại tự tại. Những đạo lý và chân tướng sự thật này nói rất nhiều.